ở nơi cái lý giải thanh tịnh đó mà được an nhẫn, cho nên hành được tất cả các sự hành thanh tịnh, tức là những cái việc ứng hóa để độ sinh. Vì được pháp nhẫn vô sinh rồi, cho nên đối với đạo không còn lui sụt, xa lìa được sinh tử và mọi cái ưu hoạn khổ đạo. Thiên Đế Thích Mê bạch rằng: thế người mà tu theo Bồ Tát đạo thì nên hành pháp gì? Là Can đáp rằng: tôi cũng từng nghe thầy tôi nói rằng người muốn cầu Phật đạo thì phải ở nơi tâm phát ra, đến nơi từ phải nơi tâm mình phát ra trước nhất, chứ phải học rộng các pháp về nhân duyên, quan sát mọi nhân duyên, rõ được nhân duyên thì tín tâm mới bền vững. Nên phải nhìn mọi cái nhân duyên và nhìn thấy mọi cái nhân duyên như ban sáng mà chưa tôi đề cập đến, khi mình quan sát thấy các nhân duyên này nó tương quan với những cái nhân duyên khác, mình thấy hết như vậy, tự nhiên cái sức hiểu của mình nó mạnh, mà cái niệm đó của mình nó là một cái niệm bao quát được bao đời. Còn những cái niệm bình thường của phàm phu chỉ nhìn thấy một niệm ngay trước mắt, không nhìn thấy được hậu quả của cái niệm đó. Còn một cái niệm của Bồ Tát nhìn nó là một cái niệm bao quát ba đời, cho nên thấy rõ được các mọi yếu tố nhân duyên và nhân quả trong đó. Cho nên vì vậy Bồ Tát rằng hết tất cả những cái nhân duyên nào đưa đến khổ hay nhân duyên nào đưa đến lạc. Nếu vì vậy nhìn thấy những nhân duyên như vậy thì tín tâm nó mới tăng và nó mới bền vững. Và tín tâm bền vững cho nên mới có thể phát ra được tâm tinh tiến. Cái này rất là đúng. Một người không có tín tâm không có tinh tiến được. Tín tâm thì nó mới tinh tiến. Mà tinh tiến muốn đánh muốn thử xem á, trắc nghiệm xem cái người nào là người tu hành tinh tiến thì nhìn vào tín tâm của người đó. Nếu người đó càng ngày càng tín tâm mạnh á, tín tâm ở nơi Phật pháp thì biết người đó tinh tiến. Mà muốn biết người nào có tinh tiến hay không thì đụng cái tín tâm của họ thì biết là họ tinh tiến hay không. Còn thì dù những cái tu hành nào mà không nhầm vô trong cái sự củng cố tín tâm thì những cái tu hành đó không đạt được cái quả an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề, mà lại chỉ đạt được những cái quả báo ở trong tam giới thôi, tức là quả báo của trời người thôi. Tức là như ngài Huệ Viễn nói, tinh tiến tu các điều thiện nhưng mà không hồi hướng đến an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề. Tín tâm đây đồng nghĩa với rằng là cương quyết phải thành cho được kết quả an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề. Tín tâm có nghĩa như vậy, chứ không phải là nói tôi tín tâm mạnh lắm, tôi tín tâm là tôi biết chắc chắn là tôi mà lệnh cho đến cùng là Quan Thế Âm phải làm cho tôi hài lòng thôi, là phải cho tôi được cái như nguyện. Cái tín tâm đó không phải. Cái tín tâm của đạo Phật là phải đi đến với lại cái an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề, là cái khả năng độ nhất thiết chúng sinh, khả năng tự giác tha và giác hành viên mãn, tức là khả năng giác ngộ thôi. Chỉ có giác ngộ thôi, như vậy đang nói, chỉ duy cầu thành Phật, không cầu gì khác. Như trong bài sám hối của mình mà nói đó. Và duy tối thượng thừa pháp của đế tâm, mà không cầu thanh văn cho đến nãi trí quyền thừa Bồ Tát, thanh văn duyên giác gì cũng không có cầu, chỉ cầu đó. Chỉ có cầu tối thượng thừa thôi, pháp của đế tâm thôi. Cho nên tín tâm của đạo Phật nó là nhằm ở nơi cái chỗ là cái quyết tâm thành được an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề, cái quyết tâm chứng được cái giác hạnh viên mãn để giác ngộ chúng sinh, để làm cho chúng sinh được lợi lạc. Tín tâm của đạo Phật là nằm ở đó. Chứ tín tâm của đạo Phật không phải là mình cứ tin cái gì ở trong đạo Phật rồi gọi là tín tâm, mà cái tín tâm mà chư tổ có mà để trở thành chư tổ đó, là cái năng lực mà tiến đến an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề, là cái năng lực thực hiện an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề trong tiến trình tu. Đó là năng lực độ sinh. Cho nên chư tổ chưa thành Phật, nhưng mà chư tổ độ sinh vô số. Mà những người độ sinh vô số như vậy mới được tôn xưng làm tổ. Còn tu như thế nào chăng nữa, nhưng mà không có thành tích độ sinh không được gọi là tổ. Mà chỉ do cái thành tích độ sinh nó thì mới được gọi là tổ. Mà dùng cái độ sinh đó để tiến đến cái quả vị độ sinh viên mãn, tức là quả vị an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề. Cho nên nếu mà tu mà bây giờ mình tham thiền tụng niệm, mình làm đủ thứ cái nhưng mình không hồi hướng đến an ổn đa la tam hiệu tam bồ đề thì mình có công đức, nhưng mà công đức đó gọi là hữu lậu. Công đức đó chỉ quanh quẩn ở trong ba cõi. Công đức đó rồi sẽ hết, giống như ngài Huệ Viễn cảnh cáo. đúng như ngài Huệ Viễn nói. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật nói trong kinh Tạng Bát Nhã, Đức Phật bảo là nói với ngài Tu Bồ Đề, nếu một người nào mà tu Bát Nhã Ba La Mật thì người đó có năm Ba La Mật kia luôn. Cho nên vì vậy kinh đó không có nói là kinh Maha Lục Ba La Mật, mà nói là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Thì Tu Bồ Đề hỏi là lý do gì vậy? Thì Đức Phật nói rằng là cái người tu Bát Nhã Ba La Mật khi hành các pháp, tức là khi hành pháp bố thí chẳng hạn, thì dùng hết tất cả những cái mà mình hành pháp bố thí đó hồi hướng đến quả, hồi hướng đến Tát Bà Nhã. Thì Tát Bà Nhã tức là nhất thiết trí, nhất thiết trí tức là Phật trí kiến, tức là trí tuệ của Phật. Thì hồi hướng đến cái sự trí tuệ của Phật và sự giác ngộ, khi trì giới cũng vậy, dùng hết công đức trì giới của mình hồi hướng đến Tát Bà Nhã. Rồi khi tinh tiến cũng vậy, dùng hết mọi sự tinh tiến của mình hồi hướng đến Tát Bà Nhã. Và hồi hướng đây nghĩa là sao? Hồi hướng đây á, là hồi hướng thì hồi hướng có hai phương diện, tiêu cực hay tích cực, tiểu hay đại. Hồi hướng mà tiêu cực hay tiểu, đó là hồi hướng cho bản thân. Hồi hướng tích cực, hồi hướng đại là hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh. Mà hồi hướng viên mãn là hồi hướng cả hai, ngát bản giữa chúng sinh sai cộng thành Phật đạo, là hồi hướng cả hai cùng đến với Phật đạo Tát Bà Nhã, tức là đến A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề. Cho nên mình cũng có khả năng hồi hướng cho chúng sinh, mình có khả năng hồi hướng cho mình và có khả năng hồi hướng cho chúng sinh. Mà trong khả năng hồi hướng cho chúng sinh, nó nhất cái hồi hướng cho mình ở trong đó. Nhưng mà đủ hết thì là đại tiểu gì viên dung, tiêu hay tích cực gì đó đều đầy đủ, tức là ngã đẳng giữa chúng sinh luôn luôn như vậy, giai cộng thành Phật đạo. Cho nên khi nào đạo Phật nhấn mạnh cái hồi hướng hay nó đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh là nguyện đến cho mọi người, tức là sự hồi hướng. Thì khi mà tu hành như vậy, dùng hết mọi sự tu hành của mình mà hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh, cho mình cùng với nhất thiết chúng sinh, nhất thiết chúng sinh trong số đó của mình, mình là một những chúng sinh trong số nhất thiết chúng sinh mà mình phải độ, chứ không phải mình là một chúng sinh tách riêng ra. Đó, mình phải độ cả chúng sinh mình nữa và độ hết mọi chúng sinh kia để cho nhất thiết đồng thành Phật đạo. Thì trong cái tiến trình tu mà nếu khi nào cũng đưa người chúng sinh và khi nào cũng hồi hướng như vậy thì thành tựu Maha Bát Nhã Ba La Mật. Thì là vì cái trí tuệ đó là một cái trí tuệ của sát hành viên mãn, cho nên trí tuệ nó không có một cái công năng nào khác hơn là độ nhất thiết chúng sinh. Độ nhất thiết chúng sinh là Ba La Mật Đà, tức là đưa người ta qua bờ bên kia. Là cái trí tuệ đưa người ta qua bờ bên kia, cái bố thí đưa người ta qua bờ bên kia, cái tinh tấn đưa người ta qua bờ bên kia. Còn những cái bố thí, cái tinh tấn bình thường này không đủ thì đưa mình qua bờ bên kia, chứ đừng nói là đưa người qua bờ bên kia. Cho nên vì vậy phải vận dụng tất cả những cái sự tu hành của mình hồi hướng hết. Đó là nhất thiết cái gì cũng hồi hướng. Là tụng kinh gõ mõ làm tất cả mọi cái chuyện thiện pháp gì, hay là làm tất cả mọi cái điều gì có được trong cái đời sống tu này, mọi cái phước báo. Mà nếu người nào tu hành thập thiện, mà nếu người nào tu hành theo 37 phẩm trợ đạo, tức là người đó luôn luôn hành những cái pháp như vậy, luôn luôn hành những cái thiện pháp như vậy mà còn hồi hướng nhất thiết chúng sinh, thì có nghĩa là người này trong mỗi niệm, trong từng giây, trong từng phút, người này đều nhắm cái hướng đến là A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề, và luôn luôn đến bằng những cái hành tu như vậy và nguyện như vậy, thì người đấy là người mau đến nhất, mau thành nhất. Thì người đó mới có khả năng thí như Đức Phật nói trong Phật thuyết ví dụ kinh đó. Đức Phật bảo là người hành Bồ Tát đạo mà muốn mau cầu thành được Phật đạo, tất thành Phật đạo, thực hành ba thí khó lắm, nội thí, ngoại thí và đại thí. Thì như thế nào là nội thí? Nội thí đó là bố thí những cái gì nội thí là bố thí những cái gì mà liên quan tới bản thân mình. Ngoại thí là bố thí quốc thành thê tử, nội thí là bố thí đầu mắt tay chân, ngoại thí là bố thí tài sản ngoại vật của mình. Nội mà ngoại thí thôi là khó rồi, nội thí còn khó nữa, tức là bố thí đầu mắt tay chân. Rồi đại thí là gì? đại thí là từ những cái pháp như vậy, mọi pháp, mọi điều thiện, mọi điều pháp thì như là tứ đế, như thập nhị nhân duyên, như là tứ vô lượng tâm, như lục độ ba la mật, thầy đều chỉ bày hành cho mọi người, hành cái pháp đó và sự hành thanh tịnh đến với mọi người, chỉ bày cho mọi người thâm nhập với cái pháp đó, tức là mọi người đắc được cái lý giải chân chính. Đó gọi là đại thí. Và nếu hành Bồ Tát Đạo mà hành được ba cái thí nó trên thì tất thành Phật đạo, như hệt như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là cái người trong quá trình tu là tu ba cái thí nó trên, thực hành ba cái thí nó trên là nội thí, ngoại thí và đại thí. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Phật Thuyết Thí Dụ Kinh. Thế thì phải từ cái tâm đó phát ra, từ cái tâm phát ra, học các pháp nhân duyên đi, ở tín tâm mà bền vững cái đã. Tại vì khi mà thực chất mà nói đó, một khi mà mình mà nếu mà phát sinh một cái tín tâm đúng nghĩa ở nơi Phật pháp đó, thì mình năng hiểu Phật pháp, thì mình do nơi cái sức tín đó của Phật pháp đó, cái điều tín đó được ở Phật pháp mà tự nhiên mình hiểu đúng lắm, mà mình hiểu được đó, thì mình có thể chỉ bày kẻ khác được. Còn nếu cái sức tín của mình chưa đủ thì mình không có những cái công năng như vậy được. Còn nếu cái sức tín đủ thì nó làm được. Và nếu cái sức tín đủ nó thì càng lúc cái hiểu của mình nó càng thâm sâu, cái hiểu nó theo cái tín. Cho nên vì vậy Ngài Long Thọ biết đích xác như vậy, cho nên Ngài Long Thọ mới nói Phật pháp đại hàn là tín đi năng nhược. Do tín mới bắt đầu vào được Phật pháp, tức là hiểu được Phật pháp. Mà hiểu được Phật pháp cho đến thành tựu được cái trí này vượt hết, khỏi hết đâu cũng là Phật pháp nữa, cho nên vượt luôn cả biển Phật pháp nữa, tức là không còn giới hạn, cho nên trí vi năng độ. Thì trí đó là trí độ, tức là Maya Bát Nhã. Cho nên người tu Maya Bát Nhã thì tự nhiên nó đầy đủ tất cả các độ khác, và cái quan trọng là cái hồi hướng. Cho nên khi hồi hướng phải hiểu cái tinh thần hồi hướng như vậy. Nói như vậy thì người tu làm cái gì cũng đem nó ra hồi hướng, đem nó ra hồi hướng khắp hết pháp giới chúng sinh, hồi hướng cái gì cũng hồi hướng như vậy thì nó mới được cái công đức vô lậu mà không có thể hết. Cho nên tín tâm bền vững thì mới phát được tinh tấn, có sức tinh tấn, cho nên không có tạo các nghiệp khác. Vì tâm được thuần thiện cho nên không có buông lung, vì không buông lung cho nên trí huệ mau thành tựu, vì trí tuệ mau thành tựu cho nên thâu nhất được tất cả 37 phẩm trợ đạo bồ đề. 37 phẩm trợ đạo là pháp tu của Đức Phật à. Và trong đó có mà bát chính đạo, có thất bồ đề phần, có tứ nhi ý túc, có tứ chính cần, có ngũ căn ngũ lực à, có tứ niệm xứ à, mình cộng lại nó là 37 pháp gọi là 37 phẩm trợ đạo bồ đề, tức là do nơi ba cái đó là trợ duyên, tu hành những cái đó để trợ duyên cho sự thành đạo bồ đề. Thế thiên đế mới thưa rằng như lời thầy dạy thì 37 phẩm nghĩa ấy rộng sâu khó có thể hiểu rõ được, vậy làm sao vào được đạo Bồ Tát giả can tác không? Tôi nghe nói người tu Bồ Tát đạo trước phải dùng phương tiện để điều phục các căn. Như thế nào gọi là phương tiện? Nghĩa là sáu phép ba la mật và tứ vô lượng tâm, nó gọi là phương tiện điều phục các căn. Tức là cứ từ từ mới đầu xả can lên từng bậc, mới đầu hết là nói cảnh cáo cho cõi thiên biết rằng là cõi thiên cũng có thể hết phước và rơi lại ác đạo. Rồi cõi thiên sau khi tin cái điều đó thì phát tâm tu hành làm sao để đừng có rơi vào ác đạo là thập thiện. Rồi thì tiến lên một bước thì cho thấy rằng là thập thiện này chỉ trong vòng ba cõi mà không có ra khỏi ba cõi được, tức là không có ra khỏi cái luân hồi sinh tử được. Cho nên vì muốn như vậy để phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo, cho nên mới chỉ đến bây giờ, chỉ đến Bồ Đề Tâm với lại Bồ Tát Đạo. Thì giả can nói đó, phải dùng đến pháp phương tiện, thì pháp phương tiện đó là sáu ba mật, tức bây giờ là đến pháp tu của Bồ Tát, tức là Bồ Tát Đạo. rồi mới thành được Phật. Thế Thiên Đế hỏi là sáu phép A La Mật kia là sáu phép nào? Già Cang đáp: thứ nhất là bố thí, vì bố thí phá được cái tâm san tham, không có lần tiếp. Thứ hai là trì giới, nghĩa là giữ các điều lành, không làm các việc ác. Thứ ba là nhẫn nhục. Thứ ba là nhẫn nhục, nghĩa là gặp những việc ác mà tâm nhẫn lại được, không ôm lòng oán thù. Thứ tư là tinh tấn, nghĩa là tinh tấn hay tu hành đạo nghiệp, là tinh tấn tu các đạo nghiệp, không có biếng mòn, không có lười mòn. Thứ năm là thiền định, nghĩa là hay thông nhất tâm thần của mình, không để cho tà niệm xen tạp. Thứ sáu là trí tuệ, nghĩa là tu tập trí huệ, chiếu phá vô minh, phiền não tối tăm, ấy gọi là sáu pháp ba la mật, dùng sức phương tiện để điều phục các căn. Thế thì sáu pháp ba la mật thì đây mọi người đa số ai cũng thuộc và ai cũng biết. Thì sáu pháp ba la mật đó là pháp tu hành căn bản của Bồ Tát đạo, của Bồ Tát giới, của Bồ Tát đạo. Thì nói theo lượt là như vậy là bố thí. Thì nếu mà đây là chỉ là nói theo một cái nghĩa, nghĩa này là cái nghĩa là nghĩa mới khai thị cho cái kẻ vào hàng Bồ Tát đạo, tức là nghĩa khai thị cho hàng thiên nhân ở đây, cả tiến từ thập thiện lên cho đến mà Bồ Tát giới, tức là Bồ Tát đạo. Tại vì khi mà muốn vào Bồ Tát đạo rồi thì cũng phải cương quyết rằng là làm điều gì và không làm điều gì. Đó. Phải tu tập trì giới ở trong lục độ ba la mật, trì giới của lục độ ba la mật chính là trì Bồ Tát giới. Đó. Và phương diện mà nói đây là một cái phương tiện sơ đẳng của lục độ cho cái người mới lãnh thọ Bồ Tát đạo. Và nếu cái phương tiện mạnh nữa thì cái nghĩa trì giới ở đây không phải chỉ là giữ các điều lành không làm các điều ác, mà rằng là hành thiện và đoạn ác. Không phải là không làm ác mà phải đoạn sạch các ác, sạch các vô minh. Mà bố thí đây đó, tức là đó, bố thí đây nó phải nhiếp luôn cả tam thí ở trong kinh Phật thuyết, thí dụ kinh ấy, chứ không phải chỉ là bố thí những cái ngoại thí bình thường đó, tức là tài thí. Còn đại thí kia là pháp thí, còn nội ngoại thí nó thiên về tài thí, nhưng mà nội thí là cái thí khó lắm, tức là thí thân thể. Còn cái ngoại thí kia, mà cái nội thí kia là nó giống như là được nhất ở cả hai, tức là tài và pháp. Tại vì xả thân để cầu pháp hay là xả thân để thí pháp đều thuộc về phương diện pháp, đều thuộc về phương diện pháp. Còn cái phương diện mà ngoại thí là thuần về tài thí, phương diện mà đại thí là thuần về pháp thí. Cho nên khi bố thí mà ba la mật là như Đức Phật nói về nó, bố thí đó phải gồm ba cái pháp thí nó trên như thế. Mà bố thí như vậy, bố thí cả ba pháp trên như vậy chưa đủ, bố thí ba pháp trên mà phải luôn luôn vận dụng những cái pháp thí đó vào cái hồi hướng đến ăn đậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Rồi bố thí như vậy chưa đủ, cái hồi hướng đến ăn đậu đa la tam hiệu tam bồ đề có nghĩa rằng là trong cái pháp thí như vậy phải sinh cái tâm bất nhị tướng, tức là không có phân biệt, tức là không có thấy rằng là mình đây là người bố thí ban bố, kẻ kia là kẻ thọ thí, Phật này là Phật thí. Đó. Mà khi bố thí như vậy thì phải nghĩ một cách bình đẳng, là không phải mình là kẻ ban ơn, mà cái kẻ họ thí cũng là cái kẻ ban ơn. Mình ban ơn cho kẻ nọ, và kẻ mà họ thí là ban ơn cho mình. Tại nhờ kẻ đó thọ thí, từng nhận của thí mà mình có công đức bố thí, cho nên chính mình cũng nhớ ơn cái kẻ bố thí. Cho nên vì như vậy mà thấy rằng là người thí, kẻ thí đều bình đẳng, không có thấy cái rằng là mình là cái bậc làm phước thuần túy ra ơn, và kẻ kia là kẻ thọ ơn không thôi. Mà nhìn thấy rõ rằng là kẻ kia cũng ban ơn cho mình lắm. Mình có cái công đức bố thí, mình hoàn thành được một việc thiện là nhờ có kẻ kia đóng góp vào cái hoàn thành cái việc thiện đó của mình. Kẻ kia có thọ nhận thì mới hoàn thành, còn việc khi không có thọ nhận thì mình đâu hoàn thành cái việc thiện đó. Đó, cho nên vì như thế nhìn thấy hết cả như vậy, cho đến chỉ giới, cho đến nhẫn nhục, cho đến tinh tiến gì, thầy đều như thế, đều hồi hướng và đều thấy như vậy. Đó, đều thấy một cái tinh thần mà vô phân biệt như vậy thì bây giờ nó mới thành tựu được ba la mật. Ba la mật là nó phải đầy đủ những cái yếu tố như vậy, thì khi đó tu sáu độ như vậy thì thành tựu được đại bồ tát. Rồi còn nói rằng là sáu pháp ba la mật nó dùng để điều phục phương tiện, để điều phục các căn. Sáu pháp ba la mật này nếu mà mình nói riêng ra thì giải thích riêng ra thì nó cũng nhiều ý nghĩa, nó vô cùng, nó rất là nhiều. Sáu ba la mật này phân ra đó để cho người ta dễ hành, dễ làm, dễ tu, cho nên nói sáu. Nhưng mà thực ra giống như Đức Phật nói ở nơi Bát Nhã ba la mật, nó có năm ba la mật kia, thì thực sự là trong mỗi ba la mật khác nó cũng có năm ba la mật nọ. Tức là trong bố thí ba la mật, khi bố thí mà cái sức bố thí đó đủ để làm cho mình một người giải thoát thì bố thí đó là Bát Nhã. Khi trì giới cũng vậy, khi mà tinh tiến cũng vậy, tinh tiến mà cái sức tinh tiến đó của mình có thể làm cho mình và người qua được bờ bên kia thì tinh tiến nó chính là một thứ tinh tiến đầy trí tuệ. Tinh tiến nó có đầy Bát Nhã ở trong, có đầy đủ Bát Nhã ở trong. Và cũng giống như rằng là nhẫn nhục cũng vậy, thành an nhẫn là một cái sự nhẫn, mà do cái sự nhẫn đó mà mình kham độ được nhất thiết chúng sinh, cho nên cái nhẫn đó là cái nhẫn của vô sinh pháp nhẫn, của trí tuệ. Tinh tiến thì dĩ nhiên trong cái đời sống tu, cái tinh tiến của mình chính là cái là củng cố cái đức tin. Cái sự tinh tiến đó là cái sự tiến tu, là cái sự mà làm cho đức tin mỗi ngày muốn vững mạnh. Đức tin mỗi ngày muốn vững mạnh thì cái lý tưởng độ sinh đó nó càng ngày cũng càng mạnh theo với cái đức tin nói trên, và cái khả năng độ sinh nó dĩ nhiên nó cũng mạnh ra thêm. Cho nên một cái người tu mà xét thấy rằng là người này tu hay không tu, tu nhiều hay tu ít, và chính thực chất là nói thẳng là xét trên cái phương diện của đức tin, đó là sự tu hành, sự tinh tấn. Xét theo cái đức tin, cái công phu lâu dài, cái công phu đó nếu kéo lâu kéo dài, công phu tu tập, công phu phát tính tâm độ sinh đó, công phu đó có bền vững, có lâu dài thì đó là một cái công phu. Nếu giữ vững được nó lâu dài, đó là một công phu. Thì cái công phu đó mà bền giữ vững nó như vậy, nó là một cái sức tinh tiến. Sao đảo lũ đuổi này cứ bay lang thang, đảo lũ đuổi cũng chịu động lại mà nghe chạy lung tung. Thiền định cũng vậy đó. Thiền định là cũng chỉ cho, thực ra là tu tập sáu ba mật mật này là nhắm vô cái củng cố cái tín tâm, cái tín, cho đến khi cái tín đó thành cái trí. Đó, thiền định đây là cái tín tâm này không lìa, không mất, không thối thất. Trì giới cũng vậy, trì giới chính là giữ vững cái niềm tin đó, cái niềm tin mà hướng đến năng động đa la tam biểu tam bồ đề, tức là niềm tin tu thành trí tuệ, mà niềm tin đoạn sạch vô minh là căn bản của giới. Giới của Bồ Tát là cái giới nó nhắm vô cái vấn đề rằng là nhất thiện pháp giới. À, giới gì nữa? Hả? Nhất luật nhất giới gì nữa? Nhất giới, cấu tình giới. Thì ba cái đó tức là hành thiện, đoạn ác, độ chúng sinh. Cho nên hành thiện đoạn ác không gì khác hơn để độ chúng sinh. Độ chúng sinh không gì khác hơn là phải hành thiện đoạn ác. Cho nên khi nói đến vấn đề độ chúng sinh thì đương nhiên phải liên quan đến cái khả năng độ chúng sinh là khả năng hành thiện và đoạn ác. Hành thiện không gì khác hơn là tu tập mọi trí tuệ, tức là tu tập Bát Nhã. Và đoạn ác cũng không gì khác hơn là thành tựu cho được trí tuệ, tại vì trí tuệ là phương tiện để đoạn ác, cũng như là đèn là phương tiện để mà diệt bóng đêm. Cho nên tu tập trí tuệ thì tự nhiên thành tựu được thiện pháp và diệt sạch được vô minh, và do vậy độ được chúng sinh. Chúng sinh cần được độ bằng công việc hành thiện đoạn ác, mà hành thiện đoạn ác đó chính là sự tu tập trí tuệ. Cho nên trí tuệ năng độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh chỉ có thể được độ bởi nơi cái trí tuệ đó. Bởi nơi trí tuệ đó mà ác được diệt sạch, vô minh được trừ diệt. Bởi nơi trí tuệ đó mà thiện được thành tựu. Thành tựu đây là viên mãn. Còn ác khi bị diệt sạch nghĩa là không còn một ác. Còn thiện được thành tựu có nghĩa là chỉ có thiện. Chỉ có thiện có nghĩa là chỉ có sự hành thanh tịnh. Và chỉ có lý giải chân chính. Nghĩa là thành tựu được thanh tịnh pháp thân. Và khi thành tựu thanh tịnh pháp thân thì có khả năng tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên chúng sinh này chỉ được độ bằng bát nhã thôi, bằng ma ha bát nhã ba la mật thôi. Cho nên vì như vậy một người hồi hướng đến quả Ấn Độ Đa La Tăng Hiệu Tam Bồ Đề là không gì khác hơn phải thực hành bát nhã. Cho nên phải thực hành sáu ba la mật, cho nên phải thực hành đủ hết những cái bát nhã như vậy, trí tuệ như vậy. Tại vì như vậy thì thấy rõ ràng là trì giới năng sinh trí tuệ đó. Và trí tuệ năng sinh ra giới thể, năng sinh ra dụng của giới, là cái đoạn ác, là cái hành thiện và cái độ chúng sinh. Cho nên vì như thế mà cái tín tâm, cái đức tin, cái tín tâm đó là tin vào, cầu vào cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên làm bất cứ cái chuyện gì cũng chỉ hồi hướng đến tát bà nhã, tức là trí tuệ của Đức Phật, hồi hướng đến ma bát nhã ba la mật nói trên đó, là hồi hướng đến cái bát nhã có khả năng tự giác và giác tha là ba la mật. Và cái bát nhã này không bao giờ hết, không bao giờ cùng, có khả năng độ vô lượng chúng sinh, cho nên gọi là đại ma. Mà vì tín tâm như vậy cho nên nhất thiết như chư Phật nói, cái pháp nào cũng hồi hướng đến nó như vậy. Đó là cái người nhắm đến cái thành quả để độ sinh, và nhắm đến cái thành quả để thành Phật, để độ sinh. Thành Phật mới độ sinh, thành Phật là viên mãn được bát nhã thì mới độ sinh được. Cho nên mà không có cái tín tâm như vậy thì không có năng sinh hồi hướng đến chuyện đó. Cho nên có cái tín tâm biết chắc rằng là tin rằng là chỉ có trí tuệ mới độ sinh được, chỉ có trí tuệ mới độ mình được, và chỉ có trí tuệ mới độ người khác được, chỉ có trí tuệ mới làm cho mình và mọi người đều đồng được độ. Tin như vậy. Và như vậy thì khi mình và mọi người đồng được độ, được độ thì mới sinh hạnh phúc. Còn chưa được độ thì không thể sinh được hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc tối thắng của đạo Phật chỉ được thành tựu bằng bởi chính trí tuệ. Và cái đó nếu mình ngồi mình suy nghĩ bằng trí phàm phu của mình cũng thấy đúng như vậy. Vô minh phiền não làm thế nào mà năng sinh trí tuệ được, là không thể nào mà sinh nổi, không thể nào sinh được hạnh phúc, không thể nào thực hiện được hạnh phúc. Người ta làm mất đi hạnh phúc của người ta là toàn là bằng những cái hiểu lầm, hiểu sai, nghĩ sai, thấy sai. Còn nếu người ta thấy chúng thì người ta giữ gìn được cái hạnh phúc của người ta. Cho nên cái hạnh phúc đó phải bằng một cái hiểu biết, bằng cái trí tuệ. Và cái tin như vậy, cho nên khi trong đạo Phật mà nói đến củng cố đức tin, khi ngài Long Thọ mà nói tín vi năng nhập, tín đó chính là cái điều như vậy. Tin rằng chỉ có Đức Phật độ để chúng sinh, tin rằng chỉ có thành Phật mới giải thoát được chính mình. Cho nên phải đạt cho được cái trí mà độ được hết thảy. Cho nên cái tín đó nó sẽ thành tựu được cái trí nói trên. Và nếu không có cái tín đó, nó không thành tựu được cái trí huệ nói trên. Cho nên cái tín của đạo Phật nó là cái niềm tin như vậy, cái đức tin như thế. Cho nên khi bố thí cũng chỉ là hành xử cái đức tin đó. Cho nên khi hành xử đức tin đó thì bố thí được. Khi hành xử đức tin đó thì trì giới được. Mà trì giới như vậy tăng trưởng đức tin, bố thí như vậy tăng trưởng đức tin, nhẫn nhục như vậy tăng trưởng đức tin, tinh tiến như vậy tăng trưởng đức tin, cho đến thiền định, cho đến trí tuệ. Và ngược lại khi niềm tin càng củng cố thì những cái kia nó càng phát triển, tức là cái khả năng tinh tiến nó phát triển, khả năng an nhẫn nó phát triển, khả năng bố thí nó phát triển, thì có năng lực để bố thí, năng lực để bố thí tài hay là pháp. Còn nếu không thôi thì nó không có những cái năng lực như vậy. Cho nên nói chung lục độ thứ nhất là mà muốn tu tập thì phải dựa trên tín. Tại nếu không có tín thì cái sự tu tập lục độ không thành. Mà lục độ tu tập nó để củng cố tín, mà tín là nền tảng để bắt đầu làm cho lục độ được tiến triển. Cho nên lục độ mới tín. Tu tín tu lục độ gì, lục độ củng cố cái đức tin như vậy để làm cho đức tin nó mạnh, đức tin nó càng mạnh thì sáu văn vật đó nó mau viên mãn, nó dễ viên mãn. Thế bạn hỏi thế nào là bốn pháp kia là từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm, nó gọi là tứ vô lượng tâm. Đại Thiên Đế Thích hỏi lại sao gọi là từ tâm. Giả Can đáp là thấy người ta khổ ách thì khởi tâm từ để cứu họ, khiến cho họ được yên ổn. Đây là tâm từ. Tâm từ thì thấy cho người ta sầu khổ thì mình khởi một cái từ tâm ra, mình giúp cho người ta được an vui hết khổ. Đây cũng lại là một cái nghĩa của sơ cơ. Là bởi vì nếu mà với cái quan niệm của một người thường, chưa có đi sâu vào trong cái trí tuệ của Phật pháp, thì bình thường đây mình thấy mọi người đâu ai khổ đâu, cho nên mình cần phải khởi từ tâm. Cho nên vì vậy từ tâm của mình khởi có lúc, mà đã khởi có lúc thì cũng thể là vô lượng rồi. Nhưng mà từ tâm của người tu Bồ Tát Đạo thì thường xuyên khởi. Tại vì người tu Bồ Tát Đạo thấy thế gian này là khổ, thấy con người lúc nào cũng đắm trong cái khổ. Con người khổ không phải là đuôi điếc, què quặt, bệnh đau, tai nạn mới là khổ. Mà như vừa nãy nói, đã biết rằng là cảnh hưởng thụ của thế gian cũng là một sự chịu đựng, cũng là một sự kham nhẫn. Cho nên vì như vậy biết bản chất của thế gian này, nhân sinh thì khổ, con người ta trước sau cũng khổ. Cũng giống như rằng là một lương y nó nếu biết rằng người này chưa có ngả bệnh, nhưng mà có mầm bệnh thì trước sau sẽ bệnh. Cho nên vì vậy người đó hiện tại cũng được coi như là một bệnh nhân, chứ không phải bệnh nhân phải là những người gục ngã dưới cơn bệnh. Mà những người chưa cần phải gục ngã dưới cơn bệnh, mà bệnh mới bắt đầu manh nha, cũng đủ để gọi là bệnh nhân. Và những người đó sở dĩ được gọi là bệnh nhân cho nên mới được chữa trị. Và người nào được chữa trị là người đó chứng tỏ có bệnh. Nhưng một người không phải là thầy thuốc, người đó chỉ hiểu rằng kẻ bệnh là cái kẻ bị gục ngã dưới cơn bệnh. Còn thầy thuốc thấy khác. Thầy thuốc thấy là những người đang dương ngang vậy cũng thấy bệnh, cũng thấy người đó bệnh, chứ đâu cần người đó phải gục ngã đó. Cho nên vì như vậy, sư cô chủ trì lại khuyên tôi là thầy nên đi khám bệnh phát sát sớm thì chữa dễ, để che đó thì phát thì chữa nó khó, đúng lắm. Nhưng mà đó, thì như vậy thì mình thấy rằng là ngay khi mình chưa phát giác, có nghĩa là mình chưa biết mình bệnh, mình cũng đã có thể là một bệnh nhân rồi. Và dù mình thấy tôi đang khỏe mạnh, nhưng có thể mình đang là một bệnh nhân. Bây giờ mang mình đi tới y khoa, mấy ông bác sĩ đè nó chiếu rõ nó soi hỏi thế nào mình cũng là bệnh nhân. Làm gì thoát đó. Cho nên dưới mắt lưu ý như vậy, thì dưới mắt Đức Phật cũng vậy. Dưới mắt Đức Phật là mình đang còn có cái nhân khổ đeo mang, nó xé chỗ, cho nên cần phải chữa ngay lập tức, cần phải trị liệu, cần phải cho pháp dược để trị liệu. Mà vì như vậy dưới con mắt của Bồ Tát Đạo, vì hồi nãy Giả Ca nói, đầu tiên là phải học những nhân duyên, học những cái nhân duyên, thấy nhân duyên của kẻ này, biết kẻ này tất sẽ phải gặp kết quả như vậy. Cho nên kẻ này đang còn mang mầm mống của nhân duyên đau khổ. Mà đây, người có trí tuệ học Bồ Tát Đạo thì thấy ngay rằng tất cả những cái người nào mà đều mang theo những cái tinh thần, mang theo những cái lý, cái chân lý, cái lý tưởng không chân không chính như hồi nãy tôi nói, những lý lẽ của đấu tranh, những lý lẽ của từ tư và từ lợi đều là bệnh hết ạ. Những kẻ đó chắc chắn sẽ bị bệnh khổ, không chạy thoát đâu hết ạ. Cho nên vì vậy chỉ có một pháp dược, một loại thuốc để chữa trị, đó là thập thiện pháp, đó là Bồ Tát giới, đó là Bồ Đề Tâm. Những người nó lãnh thọ những cái pháp đó, uống những cái pháp dược đó vô, thì may ra đổi những cái tà lý tà niệm trở thành chân lý, trở thành chính lý, để mà phát sinh ra một sự hành thanh tịnh, là một đời sống mạnh khỏe. Còn những người bệnh thì những việc làm của họ thấy nó bệnh hoạn kia lắm, lây truyền lung tung. Thì cũng vậy, một người bị bệnh, tức là bệnh của sát đạo dâm như vậy, nó làm hại lung tung. Thì những người đó khi mà được như vậy thì những người đó không còn làm những cái hành động mà lây hại, lây phiền não, lây khổ sở, làm khổ sở lan rộng, mà làm thành những sự hành thanh tịnh, thì giống như những người khỏe mạnh, đỡ nhau, nương nhau. còn những người bệnh thì truyền cho nhau, lây cho nhau, nhiễm cho nhau. Thì như vậy thì dưới con mắt của người tu Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, hồi hướng An Lậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, thì đương nhiên nhìn thấy rằng là nhân sinh thì khổ lắm nhỉ. Thế mọi người đều có mầm mống của khổ, nếu người đó không có thuốc. Xét thấy rằng là thử trong máu mà người nào không có Bồ Tát Giới ở trong, không có Bồ Đề Tâm ở trong, là biết chắc chắn là người này thế nào cũng bị hepatit, cần phải chích ngừa. Mà muốn chích ngừa thì phải chích Bồ Tát Giới vào, chích Thập Thiện Pháp vào, chích Bồ Đề Tâm vào, chích Đức Tin vào, để mà chống lại những cái bệnh khổ mà nó sẽ xảy ra. Bởi vì như vậy cho nên lúc nào cũng khởi từ tâm, chứ không phải là từ tâm khởi ra có lúc. Cho nên lúc nào đối với thời gian thì lúc nào cũng khởi từ tâm, đối với không gian thì nhìn hết thời chúng sinh đều thấy như vậy, cho nên đều khởi từ tâm. Cho nên từ tâm này ở khắp không gian, ở mọi thời gian, mà không phải xảy ra có lúc, không phải chỉ là ở một không gian bị nạn để làm từ thiện ở chỗ đó thôi, mà là thấy rõ hết. Cho nên vì vậy tâm đó mới được gọi là vô lượng tâm, còn nếu không thì đâu vô lượng tâm rồi. Đã. Thì từ tâm đó vậy thì ba tâm kia cũng thế, hoặc là dưới con mắt như vậy, thì tự nhiên nó mới sinh ra một cái vô lượng như vậy, cái tâm vô lượng như vậy. Và tâm này nó mới định, tức là lúc nào, bởi vì với dòng thời gian ba đời nó không bao giờ ngưng, lúc nào nó cũng từ, cho nên từ tâm nó định, cho nên mới có thể đạt được từ tâm tam muội, bi tâm tam muội. Và do những cái từ tâm tam muội nó trên, cho nên hành động khi nào cũng cứu vớt chúng sinh, cho nên sự hành thanh tịnh. Và vì thấy rõ nên cái vấn đề như vậy, cho nên lý giải chân chính, bởi vì chân chính kia lắm, cho nên cái lý giải đó đã làm cho mọi người được lợi lạc, cái lý giải đó đã làm cho những người kia được cứu vớt, những người thân bằng quyến thuộc của mình trong quá khứ, hồi xưa mình chưa chứng được cái lý giải này thì những người đó có người cứu, nhưng mà nhờ hôm nay mình hiểu biết như vậy thì trong ba cõi mình quan sát và mình cứu cho bằng hết những người xưa nay vốn có nhân duyên với mình, cho nên những người đó chỉ được khả năng cứu độ xảy đến khi nào một trong số những người có nhân duyên với mình, cựu thân nhân, cựu nhân duyên với mình, phát được cái trí tuệ nói trên, phát được cái thấy nhân duyên nói trên, thì những người này có khả năng được cứu hết. Cho nên vì như vậy mới thành sự hành thanh tịnh. Thì một khi mà từ vô lượng tâm, đúng nghĩa là từ vô lượng tâm như vậy, hiện hành như vậy, mà cứu độ như vậy, thì đương nhiên mọi cái hành đều là thanh tịnh. Thì đương nhiên mọi cái lý giải để hướng dẫn cái hành đó đều là lý giải chân chính, lý giải chân chính, cho nên đều là chân lý, đều là chính lý, đều là sự hiểu biết rất là đúng, chính xác. Sự hiểu biết này rất là đúng, chính xác, cho nên sự hiểu biết này đã đưa đến một cái kết quả là lợi mình lợi người, đưa đến cái kết quả là tự sát của giác tha, và chỉ có giác ngộ, nói giác hành viên mãn. Đó là gọi là từ tâm vô lượng. Còn thế nào gọi là bi tâm? Thì bây giờ đến bi tâm thì nó cũng tới giờ, thì đó mình tạm nghỉ đến ngày mai, nó không phải bắt được bi tâm mới được chừng. Giờ mọi người hồi hướng. Nguyện công đức ngày dài ngày xưa về khắp nơi.